Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cực lạc giải thoát hết. Thì lời nói đầu tiên hôm nay thì chúng tôi cũng rất là vui được đến chùa Long Vân một lần nữa. Đây có thể là lần thứ ba được đến chùa Long Vân để gặp chư ni, gặp quý Phật tử, gặp đại chúng để cùng nhau trao đổi về cái hiểu biết, cái kinh nghiệm tu hành và sắp tấn cùng nhau để đồng niệm Phật A Di Đà, đồng vãng sanh cực lạc quốc và tương lai đồng thành Phật hết. Chúc quý vị hoan hỷ trong buổi nghe pháp hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay nhân mùa ăn cư kiết hạ nơi đạo tràng của chùa Long Vân của chúng ta, và quý Phật tử chúng ta cũng tùng theo đây để tu tập, vậy hướng đến cái mục tiêu lý tưởng chúng ta là giải thoát. Thì chúng ta muốn đạt được giải thoát thì chúng ta phải thực hành lời Phật dạy. Và muốn thực hành lời Phật dạy thì trước tiên chúng ta hãy lắng nghe và thông rõ được lời Phật dạy, có niềm tin rồi chúng ta mới có hướng tâm để đạt được kết quả giải thoát. Rồi sau đó nó cụ thể bằng hành động của chúng ta, đó là thực hành lời Phật dạy. Cho nên hôm nay trong buổi cư kiết hạ này, để trợ duyên cũng như là tâm sự cùng nhau giữa người xuất gia và người xuất gia, tức là riêng bản thân chúng tôi cũng như chư ni nơi đây, và cũng như một người xuất gia để cùng với Phật tử tại gia chúng ta cũng đồng một cái tâm niệm hiểu biết chung lời Phật dạy, để sắp tấn cùng nhau chúng ta tiến bước để tương lai chúng ta được giải thoát hết. Vậy thì để đi vào cái ý nghĩa cho phù hợp trong mùa cư kiết hạ này, về đạo tràng chùa Long Vân và sắp tống của Phật tử chúng ta là những hành giả chuyên tu niệm Phật. Thì đề tài hôm nay sư xin mạo muội nói lên đề tài rất là đơn giản, đó là y giáo phụng hành. Y quan hỷ. Y giáo phụng hành. Thì thường thường cái lời nói, cái lòng thành kính để tuân theo lời chỉ dạy của bậc trên, thường thường là người xuất gia chúng ta, những người cư sĩ Phật tử thường nói một câu là y giáo phụng hành, tức là chúng ta hứa là chúng ta theo lời dạy và làm, phải không? Y giáo phụng hành. Thì nếu đã hứa rồi và vâng theo lời dạy mà làm thì xin nhớ đừng quên. Phải quý vị, có lẽ có ai quên không hả? Có ai lỡ quên không? Chắc có lỡ quên nhiều lắm, phải không? Nhiều khi mình hứa là hứa cho thầy vui thôi, nhưng mà đi qua rồi thì thời gian lặng lẽ chúng ta lại lỡ quên đi, lỡ quên hay là cố quên cũng không biết. Cho nên nhiều khi chúng ta không có phụng hành, cho nên bị thầy rầy la quở phạt hoài, hay là cái sự hứa cố gắng tu của chúng ta nó không được cố gắng, cho nên chúng ta kém và chậm đạt đến cái sự thành công lớn. Cho nên đó là một cái sự khiếm khuyết của người tu chúng ta. Cho nên y giáo phụng hành là một lời mà chúng ta hứa hẹn đối với bậc thầy của chúng ta, là con sẽ vâng lời thầy dạy. Nhưng hôm nay đây chúng ta muốn nói rằng là chúng ta hứa với Phật, phải không? Thay vì chúng ta được Phật truyền trao chúng ta bằng kim ngôn ngọc ngữ, rồi lúc đó chúng ta y giáo phụng hành, nhưng rất tiếc rằng nghiệp chướng chúng ta sâu nặng, cho nên khi Đức Phật còn ở tại thế thì chúng ta bị trầm luân. Và hôm nay mình được mang thân kiếp này và được làm thân xuất gia, rồi được làm người Phật tử, tức là được dự vào trong bốn chúng đệ tử Phật, là tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Đó là một cái diễm phúc lớn nhất trong cuộc đời làm người của chúng ta so với những con người khác, phải quý vị? Tại vì chúng ta được làm đệ tử Phật là chúng ta bước vào cửa ngõ để tương lai chúng ta đi vào con đường thánh đạo, đạt được thánh quả. Và mục tiêu cuối cùng của chúng ta tương lai là được thành Phật như chư Phật. Đó là một cái diễm phúc của con người chúng ta hôm nay. So với những người khác họ cũng tu vậy, nhưng họ không có phước như chúng ta. Họ không được đi vào cửa Phật, họ không được ở trong là bốn chúng đệ tử Phật. Nếu không được vào trong bốn chúng đệ tử Phật thì họ đâu có học pháp Phật và đâu có điều kiện để quân hành pháp Phật, phải không? Cho nên cái sự an lạc hiện tại của giáo pháp Phật đem đến là họ không bao giờ được nếm cái hương vị đó. Thì làm sao để đạt được cái sự giải thoát ở tương lai được? Thì nói đến cái thành Phật thì chắc là họ không bao giờ nghĩ đến đâu. Đó như vậy. Cho nên chính từ chỗ đó mà hôm nay kiếp này mình được làm người, kiếp này mình được làm người xuất gia, kiếp này mình làm người cư sĩ tại gia để hộ trì tam bảo tập tu, để tương lai chúng ta được giải thoát xuất gia và chúng ta được đồng thành Phật hết. Đó là có phước báo rất lớn của kiếp sống làm người hôm nay của chúng ta. Thì nói đến đây chắc là giữa chúng tôi cũng như chư ni của chúng ta và quý Phật tử, nói chung là cả đại chúng ở trong cái dạ pháp hội hôm nay, chúng ta rất là hoan hỷ, phải không? Phải như vậy. Thì sự hoan hỷ đó nói lên một cái sự mừng vui đúng như thật. Thì chúng ta bước vào đạo Phật bằng cái chánh tri kiến, tức là thấy biết rõ, chúng ta mới đến với đạo Phật. Chứ phải đến đạo Phật bằng một cái sự xu hướng bắt chước hay là mê tín nào đó, mà chúng ta bằng cái trí tuệ nhận thức trước, cho nên chúng ta mới bước vào để làm đệ tử Phật. Và từ chỗ thấy rõ, biết rõ, suy nghĩ kỹ, cho nên chúng ta mới quyết định làm theo lời Phật dạy. Để làm gì? Để hưởng vị ngọt trong hiện tại cuộc đời của chúng ta. Nhớ trong kinh Đức Phật nói rằng, trong tất cả vị ngọt là tối thượng. Trong tất cả vị ngọt, đó là chỉ cho cái hương vị ngọt ngào mà con người thế gian thường là tìm kiếm để hưởng thụ. Và trong sự tìm kiếm hưởng thụ đó, họ đổi cả mồ hôi nước mắt, thậm chí đến cả máu xương và cả cái thân xác mình nữa để được hưởng thụ. Mà muốn hưởng thụ nhiều và hơn người khác, đó là gì? Đó là ngũ dục của thế gian: tiền tài, sắc chất, danh lợi, ăn ngon và ngủ kỹ. Năm món này là nó có sức hấp dẫn và lôi cuốn rất là khủng khiếp. Cho nên mọi con người sanh ra trong cõi đời này, khi lớn lên đều được chỉ dẫn và chúng ta cùng nỗ lực để đạt thành sở nguyện của mình, là phải được nhiều và được hơn thiên hạ. Nên chính từ chỗ đó mới giành giật đấu tranh hơn thua với nhau, rồi chém giết với nhau một cách tàn nhẫn. Thậm chí gia đình dòng họ bà con ruột thịt cũng vì chỗ này mà chia lìa tình nghĩa. Đó như vậy thì đó là cái hương vị ngọt ngào của ngũ dục trần đời: tiền tài, sắc chất, danh lợi, ăn ngon và ngủ kỹ. Nhưng mà có ai giành được nhiều mà hưởng thụ trọn vẹn đâu quý vị, đúng không? Chỉ hưởng được phần nào đó thôi, chứ không ai hưởng được hết. Chúng ta suy nghĩ ngày xưa lịch sử với Tần Thủy Hoàng á, gồm thâu cái lục quốc rồi là làm bá chủ của thiên hạ, thì có hưởng được bao nhiêu đâu. Thấy hưởng không hết uổng quá, mới là cầu thuốc trường sinh để sống hoài, để hưởng cho thỏa mãn. Nhưng ai ngờ đâu, vì cái tâm niệm quá ác, đưa qua hành động quá ác để mà được cái ngôi vị lớn lao đó, rồi bây giờ phát ra cái tâm niệm làm là được sống trường thọ để hưởng hết cái gì mình đang có. Thì dù cho vua Tần Thủy Hoàng có được địa vị cao sang, ngũ dục đầy đủ, nhưng có hưởng được trọn vẹn đâu. Như vậy cho nên đó là cái vị ngọt, nhưng mà cái vị ngọt đó nó không có được lâu dài, không được hoàn toàn hạnh phúc, mà tất cả đều ngấm ngầm sau đó là được sự đau khổ. Cho nên Đức Phật nói rằng thế gian chứa ít khổ nhiều, đắm chìm trong đó đau khổ càng nhiều hơn. Và Đức Phật dạy thêm rằng vị ngọt là vị ngọt tối thượng. Vậy thì hai cái từ đằng sau vị ngọt và vị ngọt đó là tối thượng là vị ngọt gì? Đức Phật cho chúng ta biết rằng đó là vị ngọt của giáo pháp, tức là người thực hành pháp Phật và đạt được cái vị ngọt của tâm hồn, đó là vị ngọt tối thượng, tức là sự an lạc của tâm, trong đó không có tham sân si sầu muộn, và trong đó không có tiền tài vật chất, danh lợi, ăn ngon ngủ kỹ gọi là cần thiết. Mà ở đây một tâm an lạc, nó ly cả ác bất thiện pháp, và tâm được trú ở trong sự thanh tịnh, nên đây mới gọi là sự an lạc. Đây mới gọi là vị ngọt hơn tất cả những vị ngọt kia. Và như vậy, vậy thì hôm nay chúng ta là người xuất gia, chúng ta đã bỏ hết tất cả cái ngũ dục trần đời, không ham muốn nữa, thì tôi thiết nghĩ rằng nơi đạo tràng chúng ta, chư ni chúng ta trước khi xuất gia cũng có những vị rất là giàu có và cũng bỏ đi xuất gia, rồi trong khi đó cũng có vị sống đời trung lưu hay là một đời sống khó khăn cuộc đời rồi giác ngộ, và chúng ta bắt đầu khoác áo cà sa làm người thích nữ đệ tử Phật. Rồi Phật tử chúng ta cũng như vậy, nơi đạo tràng đông như thế này, tin chắc rằng đa số Phật tử chúng ta sống đời sống rất là khá giả. Rồi trong cuộc sống người Phật tử chúng ta cũng có những người sống cũng hơi khó khổ trong cuộc sống vì thiếu phước duyên. Nhưng chúng ta đồng ý niệm giác ngộ cuộc đời là vô thường, giả tạm, mộng ảo, phù du, và bắt đầu đi vào đạo tràng để quy tam bảo, thọ trì ngũ giới, rồi vâng theo lời dạy để chư tôn thì Đức Tăng Ni giác ngộ chánh pháp Phật Đà, tập từ lần buông xả cái gì mình đang bị bận rộn, đang bị cột trói và mình đã từng làm tên nô lệ trong cuộc đời, để giải thoát, để mình làm chủ mình trong cuộc sống. Cho nên một ngày chúng ta đi vui chùa để tìm ngày an lạc, và ngày đó chúng ta đang làm chủ được mình. Một 7 ngày mà vô Phật thất cái đạo tràng chùa Long Vân là 7 ngày Phật tử đang làm chủ mình trong 7 ngày. Nhưng mà sau 7 ngày, một ngày đó quý Phật tử chúng ta trở về lại gia đình, bây giờ chúng ta biến mình trở thành tên nô lệ cũ, phải không? Nô lệ cho gia đình. Tôi nói vậy Phật tử suy nghĩ cũng tự biết rồi. Nói như vậy, chúng ta cột trói vào cái bổn phận của người cha, của người mẹ, của người vợ, của người chồng, của người con, hay là cái trách nhiệm với cuộc đời như thế nào đó, thì cái danh quyền lợi lộc cuộc đời đó nó cột trói chúng ta, làm chúng ta mất tự do, mà mất tự do đồng nghĩa gọi là nô lệ. Thế thì đạo Phật giải phóng chúng ta cái từ là nô lệ, đạo Phật giải phóng chúng ta cái kiếp sống cuộc đời gọi là nô lệ. Vậy thì đạo Phật đưa chúng ta cũng đời sống tự do là gọi là giải thoát. Cho nên chúng ta mới tìm một hạnh phúc giải thoát ở nơi chùa trong một ngày gọi là an lạc. Tại sao vô chùa mà chúng ta mới gọi được an lạc? Ở nhà không gọi an lạc thì ở nhà có an lạc đâu. Ở nhà cứ lo đủ thứ thôi. Sáng là sầu lo rồi bóp tráng suy nghĩ, trưa là lo rầu bóp tráng suy nghĩ, tối cũng rầu lo gác tay lên tráng suy nghĩ, rồi ngủ cũng giật mình rồi lạ mớ sầu lo suy nghĩ, phải không? Bởi vì vậy tối ngày sáng đêm cứ lo suy nghĩ không, như vậy thì đâu có an lạc. Cho nên ráng trốn nhà và vui chùa long dân một ngày để tìm ngày an lạc, phải không? Nói như vậy, cho nên vô đây khỏi sầu lo. Từ sáng vô là Phật tử có điểm tâm sẵn để dùng, rồi bắt đầu lên lại Phật, rồi niệm Phật, tu suốt một ngày để chúng ta làm vui với Phật, phải không? Nói như vậy, vậy thì tối ngày Phật tử vui thôi, an lạc tâm hồn, rồi chiều chúng ta được no lòng trở về nhà. Rồi khi trở về nhà thì chúng ta sao đây? Thôi Phật tử tự trả lời. Đó, như vậy. Còn 7 ngày ở chùa rất là an lạc, nhưng mà ngày thứ 8 bắt đầu trở về nhà là thấy bận rộn. Nhưng mà dù sao chăng nữa, một ngày an lạc, 7 ngày an lạc ở chùa cũng cho chúng ta một cái là gì? Một cái khả năng, một cái sức mạnh, một cái sự tỉnh giác để mà chúng ta trở về nhà đối với duyên, với cảnh trong gia đình, và chúng ta có khả năng để khống chế, để khắc phục và tìm cái sự an lạc nào đó trong khoảnh khắc. Đó như vậy. Còn Liên Như Chư Ni là thầy của Phật tử chúng ta, người đạo tràng chùa Long Vân này, trong 3 tháng cư kiết hạ hay là suốt đời ở nơi chùa thì rất là an lạc, và an lạc vô cùng, phải không? Cho nên quý vị có một cái mà chúng ta phải nhìn. Hôm nay mình ngồi sao Chư Ni, tại sao vậy? Có nhiều Phật tử lớn tuổi lắm chứ, 70-80 tuổi hôm nay vô chùa tu nhưng vẫn ngồi phía sau chót. Còn có những vị ni chúng ta, quý sư cô mới xuất gia là sa di nhưng mà vẫn ngồi trước chúng ta. Có những ông cụ hôm nay cũng lớn tuổi vô chùa tu nhưng vẫn ngồi phía sau. Lý do tại sao vậy? Trả lời nghe coi. Hả? Sao vậy? Tại vì mình thiếu phước. Phải không? Thiếu phước cho nên kiếp này chưa được xuất gia, giờ này chưa chịu xuất gia, cho nên phải ngồi phía sau người xuất gia, đúng không? Ở như vậy, quý vị ngồi phía sau như vậy thấy tức không? Thấy tức không? À, kỳ vọng giống nói phải không? Mình nói tức cho kỳ quá. À, mình an phận, mình chấp nhận, tại vì mình chưa đủ điều kiện để xuất gia, cho nên bây giờ phải ngồi sau người xuất gia. Để chi vậy? Để nhìn thấy đó mà chúng ta mơ ước, chúng ta ráng lo tu, một ngày nào đó chúng ta sẽ gì? Là phải bỏ hết tất cả cái ràng buộc cuộc đời để chúng ta được xuất gia, làm tăng, làm ni, để chúng ta ngồi trước những người chưa chịu đi theo chúng ta, phải không? Đó như vậy. Thì mong rằng một ngày nào đó quý Phật tử chúng ta cũng thực hành được lý tưởng này. Đây là cái mục tiêu để dẫn bước từ từ cái lộ tiến trình, cái duyên để mà sanh ra một cái quả vị Phật ở tương lai. Cho nên muốn thành Phật phải qua cửa ngõ tỳ kheo. Nếu quý vị muốn thành Phật mà không qua cửa ngõ tỳ kheo là không bao giờ được đâu. Phải như vậy. Kiếp này quý vị có trốn chạy cỡ nào chăng nữa đi, tôi bảo đảm những kiếp sau quý vị phải là bước vào cửa ngõ tỳ kheo. Tại vì Đức Phật nói rằng nhiều kiếp ác mới làm được kiếp thiện, nhiều kiếp thiện mới làm được người cư sĩ, nhiều kiếp cư sĩ mới được một kiếp xuất gia, nhiều kiếp xuất gia mới được làm Phật. Phải không? Giờ quý vị phải qua cái cửa ngõ này. Bây giờ có chạy cực lạc gấp kiếp này đi. Đó. Quý vị bây giờ để xuất gia theo quý thầy quý cô tu cực khổ quá, cạo đầu thấy cực khổ, thấy xấu xa quá, ở chùa cực khổ quá, khổ hạnh quá chịu không nổi, phải không? Thôi bây giờ thôi ráng tu đời cư sĩ, trốn về cực lạc kiếp này, về cực lạc kiếp này rồi là sau này mình sẽ thành Phật, nó mau hơn. Nhưng mà quý vị muốn thành Phật, quý vị phải trở về Ta Bà hay là mười phương cổ Phật nào đó để quý vị làm gì? Để xuất gia làm tăng làm ni, thực hành Bồ Tát hạnh. À, nhiều đời kiếp đủ duyên chúng ta mới được quả Như Lai. Như vậy thì tất cả quý vị có chạy đi, có trốn đi kiếp này, không chịu làm người xuất gia, thì tôi nói một câu rằng chạy trời không khỏi nắng. Chạy trời không khỏi nắng. À, đó thì kiếp nào đó quý vị phải trở lại làm con người và phải xuất gia mới được, để trải qua cái lộ tiến trình là thực hành hạnh Bồ Tát. Nói như vậy thì trước mặt quý vị chúng ta đó là chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni, và các vị này đã xuất gia, đã tu nhiều đời kiếp, hoặc là có vị mới tu kiếp này, Có thể nói rằng là các vị đã tu nhiều lắm rồi, phải không? Trong cái hạnh đời cư sĩ, hộ trì Tam Bảo và có cái quyết tâm hướng thượng để được làm Bồ Tát, để được làm Phật tương lai. Cho nên kiếp này các vị này được là làm là vị tỳ kheo thực hành Bồ Tát sớm rồi chúng ta. Thì ai thực hành lại Bồ Tát sớm thì người đó thành Phật trước, phải không? Tại như vậy thì đó là cái mục tiêu mà chúng ta nhìn tới để chúng ta cố gắng phấn đấu để được. Tại như vậy chứ không phải như vậy cái làm Phật tử hậu cần hoài. Trong bốn chúng đệ tử Phật thì cư sĩ nam, cư sĩ nữ, U Bồ Tát của Bà Di là hậu cần của Tam Bảo, phải không? Đứng sau lăng, sau lưng chư Tăng Ni để hộ trì Tam Bảo. Nếu mà chư Phật tử mà không hộ trì chư Tăng Ni á, không hộ trì Tam Bảo thì Tam Bảo có đứng vững trường tồn không? Khó là Phật tử, phải không? Như hôm nay mà vô đây mà chư Ni Kiết Hạng cư rất là đông, có mấy trăm vị rồi sư hóa từ ở Sa Đéc về đây để mà thuyết pháp quý vị nghe. Nhưng mà trong khi đó thì quý Phật tử không ủng hộ cơm nước gì hết. Vậy thì sư hóa cũng đói luôn. Rồi chư Ni đây cũng đói luôn. Vậy thì trong ba tháng hạn cư này có tu nổi không? Không nổi rồi, phải không? Đây vô rồi. Cho nên là Phật tử là hộ pháp, là hậu cần của Phật pháp. Cho nên nhưng mà từ cái chỗ đó mà được cái duyên lành và cái tâm nguyện và cái nhân duyên đã gieo như thế rồi là ủng hộ Tam Bảo, thì tương lai chúng ta sẽ được trụ trong ba ngôi Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng, phải không? Đấy vô vậy. Vậy thì mong rằng tương lai toàn thể cư sĩ Phật tử chúng ta với cái duyên một ngày tu an lạc này và bảy ngày tu Phật thất này và chư Tôn Đức Ni nơi đây với cái duyên hạnh xuất gia này lập hạnh Bồ Tát tu đây thay Phật ở đời để giáo hóa chúng sinh, tất cả chúng ta trong đạo tràng Amitabha này chúng ta lại chuyên trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc để được mau thành Phật. Với cái tâm nguyện đó, tin chắc rằng tương lai chúng ta đại chúng trong lại giảng đường hôm nay, chùa Long Vân hôm nay, tất cả chúng ta đều vãng sanh cực lạc và thành Phật hết. Quý vị quan nghĩ không? Là như vậy. Tin chắc là như thế thôi, sao quý vị? Chắc ăn như bắp mà, chắc ăn như bắp. Ai niệm Phật mà về cực lạc để mau thành Phật là chắc ăn như bắp, là như vậy. Vậy thì như đề tài tôi vừa trình bày quý vị lúc nãy, đó là gì? Y giáo phụng hành. Vậy thì nói đi, y giáo phụng hành tức là vâng theo lời Phật dạy mà chúng ta thực hành. Tại vì tất cả người xuất gia tại gia chúng ta đều tu theo lời Phật dạy cả. Nhưng khả năng của người xuất gia và tại gia có khác nhau, trình độ có khác nhau, cho nên cái sự thực hành nó có khác nhau. Nhưng mà cái mục tiêu lý tưởng của hai cái giới xuất gia tại gia chúng ta đều đồng nhau, là kiếp này đồng niệm Phật và tương lai đồng thành Phật. Đó như vậy. Vậy thì hôm nay tất cả chúng ta là những cái pháp lữ đồng tu niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc. Chúng ta là những cái thành viên của cái hội Liên Hoa mà chúng ta niệm Phật A Di Đà để tương lai chúng ta được an tọa tòa sen ở ao Liên Trì Hải Hội. Vậy thì cái chất tinh tòa sen đó và được ngồi ra ao Liên Trì Hải Hội để chúng ta dự vào trong cửu phẩm Liên Hoa ở nơi thế giới Tây Phương cực lạc, đòi hỏi chúng ta ngay kiếp sống này chúng ta phải y giáo phụng hành. Là như vậy đó. Đây là điều rất là cơ bản. Y giáo phụng hành là vâng theo Phật dạy, phải không? Như vậy mà Phật dạy chúng ta như thế nào? Hôm nay mình quyết tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc là chúng ta đã gieo duyên Đức A Di Đà nhiều đời kiếp rồi. Như trong kinh Niệm Hoa mà là Đức Phật có nói đó, đời mà pháp này ai mà nghe qua pháp môn niệm Phật tin mà tu liền phải biết rằng người đó đã từng gieo duyên với Đức Phật A Di Đà nhiều đời kiếp. Còn bây giờ nếu mà kiếp này mà ai mà nghe qua pháp môn niệm Phật mà không tin mà không tu thì chúng ta cũng có thể tự kết luận rằng những người đó chưa từng gieo duyên Đức Phật A Di Đà nhiều đời kiếp, phải không? Nhưng mà những người đó cũng tu theo Phật dạy, cũng là người xuất gia, cũng là người tại gia, phải không? Nhưng những người đó không tin không tu niệm Phật để cầu sanh cực lạc quốc mà tu theo những cách mà những pháp môn khác cũng là của lời Phật dạy. Vậy thì Phật dạy rất nhiều ý nghĩa, nhiều cách tu, nhiều cái điều kiện để đưa đến cái thành tựu, nhưng tự chung cũng đều là giải thoát và để thành Phật mà thôi. Cho nên trong những cái điều kiện Phật dạy, tức là những pháp môn tu ở đây, cái đạo tràng của chúng ta tất cả đều hướng về một pháp môn đặc biệt nhất mà Phật dạy, đó là pháp môn niệm Phật, phải không? Vậy thì quý vị nhớ rằng Đức Phật nói rằng là đời mạt pháp ước ước người tu khó có người được giải thoát, chỉ nương nhờ pháp môn niệm Phật mới thoát dòng sanh tử luân hồi mà thôi. Thì trong cái mệnh đề dài này quý vị nghe có nhiều đoạn, phải không? Đời mạt pháp này ước ước người tu khó có người được giải thoát. Đời mạt pháp ở đời chúng ta đang ở là chúng ta đang ở đầu thời mạt pháp, sau thời chánh pháp, đến thời tượng pháp, đến thời mạt pháp. Thì thời chánh pháp thì dễ tu dễ chứng, thời tượng pháp thì tu nhiều mà chứng ít, mà thời mạt pháp thì tu thì dữ lắm nhưng mà chứng rất là khó khăn, là hiếm có chứng đạo. Vậy thì chúng ta đang ở trong thời kỳ đời mạt pháp, thì Đức Phật đã tuyên liệu trước cái thời này rồi, cho nên Đức Phật mới tuyên ngữ để mà nói lên cái pháp môn tịnh độ, đó là pháp môn niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc. Rồi Ngài nói rằng là đời mạt pháp này ước ước người tu khó có người được giải thoát. Vì nghe cái chữ khó mà ta nói thì dài đó, phải không? Khó, khó là khẳng định, tức là khó là không thể được, không thể được và không thể nào giải thoát được. Tu thì nhiều nhưng mà giải thoát rất là khó khăn. Cho nên Ngài nói thêm cái mệnh đề sau là chỉ nương nhờ pháp môn niệm Phật mới chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Vậy thì trong thời buổi đời mạt pháp khó này, chỉ nương nhờ pháp môn tịnh độ niệm Phật này mới chấm dứt sanh tử luân hồi một cách rất là dễ dàng mà thôi. À, như vậy lý do tại sao? Tại vì trong pháp hành tu Phật dạy có hai: một là pháp chuyên về tự lực, hai là pháp vừa tự lực mà cộng thêm có tha lực. Vậy thì những người tu pháp môn như là tu thiền chẳng hạn, thì những pháp môn đó thì dạy chúng ta một cách tu là tự lực hoàn toàn, tự lực hoàn toàn. Thường tiểu thừa, thiền đại thừa đều là tự lực hoàn toàn. Ví dụ thiền tiểu thừa thì tu theo cái pháp thiền để mà căn bản là giữ giới, an trụ vào thiền định, tập trung vào đề mục để chứng từ bậc thiền và lên tới là tứ không, rồi đi đến việc thọ tưởng mà chứng là hán. Vậy thì Phật tử thấy rất là khó khăn, được quan toàn là dùng tự lực. Thứ hai là thiền đại thừa, là chúng ta phải có trí năng sâu dày bén nhạy mới là ngộ được cái chân tâm bổn tánh chúng ta ngay tức thời qua lời dạy của Phật hoặc tổ sư truyền thừa, mà ngay tức khắc đó chúng ta phải ngộ liền. Tại như vậy, vậy thì cũng khó nữa. Tại như vậy, cho nên quý vị thấy thời buổi hôm nay những người tu theo thiền tiểu thừa và những vị tu theo thiền đại thừa nói lần chứng đạo chúng ta thấy rất là hiếm có. Hay quý vị, ngay như Hòa Thượng Thích Tinh Từ chúng ta là bậc thiền sư là đệ nhất Việt Nam chúng ta, không ai phủ nhận được cả hết. Nhưng mà khi hỏi đến Hòa Thượng, có người hỏi rằng Hòa Thượng chứng được quả thứ mấy rồi, thì bây giờ Hòa Thượng trả lời câu rất là khiêm nhường rằng, đó là tôi không dám nói tôi đã đắc đạo, nhưng tôi xin khẳng định rằng đường tôi đi không sai. Vì thấy không? Đó là câu nói khiêm nhường tuyệt vời của một bậc đại sư. Nếu nói đắc đạo á thì không được, tại vì tu thiền đắc đạo phải có tổ sư trước ấn khả cho mình thì mới được là đắc đạo, tức là được truyền tâm đó. Có thể thấy như vậy, thì bây giờ đâu có đâu. Thấy như vậy thì bây giờ còn nói theo thường tiểu thừa là chúng ta phải chứng là A-la-hán thì mới gọi là giải thoát. Thấy như vậy, như vậy thì quý vị thấy bây giờ một vị A-la-hán tìm là không có, một vị gọi là đắc đạo mà xưng lên câu tổ là kiến tánh minh tâm bây giờ chúng ta thấy cũng không có. Chỉ có bậc đại sư chúng ta trong thời gian nỗ lực tu đạt được một kết quả tương đối nào đó mà Ngài cũng được tự tại và được thành công, thì Ngài truyền đạt lại những cái thành công đó cho đại chúng để mà nương theo, để mà tu, những người có duyên pháp môn đó mà thôi. Thí dụ như Hòa Thượng Thích Thanh Từ chúng ta chẳng hạn, hay là những vị thiền sư khác. Còn riêng pháp môn tịnh độ của chúng ta đó, Đức Phật đã tiên liệu trước rồi, thời mạt pháp này để tu và đắc thiền để chứng là A-la-hán là khó, tu để mà kiến tánh minh tâm lại càng khó hơn. Tại vì phải nhờ bậc đã đi trước đắc đạo hướng dẫn đường đi, mà lại cộng thêm chúng ta phải có căn cơ sâu dày đủ điều kiện mới là ngộ hậu nhập được mới đắc đạo, còn không thì thua luôn. Tại như vậy thành ra Đức Phật mới là và pháp môn tịnh độ chuyên trì niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc, chắc chắn ngay kiếp này tất cả đều vãng sanh hết. Tại như vậy, tại vì sao? Tại vì với pháp môn tịnh độ này vừa có tự lực mà vừa có tha lực. Nếu nó có tự lực là như thế này, là chúng ta cũng như các vị tu pháp môn khác, tất cả điều gì sanh tử mà tu, quyết nỗ lực mà tu, chứ không phải nói ỷ A Di Đà tiếp dẫn dẫn sanh là tu La Rai, tu Tà Tà, tu Lộc Bình Châu vậy là không được nha. Là như vậy, và chúng ta dẫn tu siết rồi tu miết, tu cố gắng, tu nỗ lực hết sức mình để mà chúng ta tạo thành một cái thành công. Nhưng mà rồi sau cái lâm chung thì chúng ta là được Đức A Di Đà tiếp dẫn dẫn sanh nữa, tức là chúng ta có sự hỗ trợ qua nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Vì Thích Ca Mâu Ni có giới thiệu chúng ta trong kinh A Di Đà đó, thì nói rằng là A Di Đà Phật thế giới Tây Phương bên kia đã phát nguyện từ khi còn là pháp tạng tỳ kheo, và bây giờ là thành Phật rồi. Cái lời phát nguyện đó trong 48 lời thệ nguyện pháp tạng tỳ kheo bây giờ đã được thể hiện, và không phải thể hiện bây giờ mà đã thể hiện 10 kiếp nhẫn này rồi. Thì trong cái lời phát nguyện thể hiện đó đã tiếp dẫn vô số chúng sinh ở 10 phương cõi Phật đã vãng sanh về thế giới cực lạc của Ngài rồi, số lượng không đếm nổi. Vậy thì nơi đây ai chuyên trì niệm Phật A-di-đà cầu sanh cực lạc quốc, à, lâm chung nhớ niệm danh hiệu Phật, thì A-di-đà sẽ phóng hoàng tiếp dẫn vãng sanh về cực lạc tu để mau thành Phật. Thì đó là lời Thích Ca Mâu Ni giới thiệu chúng ta. Thế như vậy thì hôm nay mình là người xuất gia hoặc tại gia, chúng ta vẫn là tin và tu theo lời Phật dạy, chứ không thể nào khác hơn được. Thế như vậy nếu đi lệch con đường là chúng ta sẽ không thành công. Thế như vậy nếu đi lệch đường là mình là không đúng theo lời Phật dạy rồi. Vậy thì nó là nếu lệch đường thì nó sẽ đi sai. Và tự thấy rằng nhắm hướng trên tọa độ mà chỉ trịch một quả một độ thôi là đi xa đằng kia mấy cây số rồi. Thế như vậy thì cũng như thế, mà chúng ta mà tu mà trịch một cái hướng thôi là chúng ta thấy đi xa rồi. Và như vậy là lấy con đường đi đến con đường giải thoát thành Phật tương lai của chúng ta. Cho nên vâng theo lời Phật dạy là y giáo phụng lành, là chúng ta là chấp nhận tin và tu theo lời Phật dạy. Ở đây người tu tịnh độ chúng ta chỉ nói gọn lại là gì? Tức là quyết niệm Phật ngay kiếp này để cầu sanh cực lạc quốc, để tương lai được mau thành Phật. Đó là mục tiêu lý tưởng của người xuất gia và tại gia nơi đạo tràng Amitabha Long Vân của chúng ta hôm nay. Quý vị đúng không? Và như vậy cho nên á, chúng ta vâng lời Phật dạy thì Phật dạy chúng ta chỉ chuyên trì niệm Phật không là đủ rồi. Đấy, thì trong cái chuyên trì niệm Phật đó, nếu chúng ta cố gắng với cái sự quyết tâm cũng như các vị tu pháp môn thiền khác, họ đang quán và họ đang tập trung một cái đề mục hay là một cái thiền thoại đầu nào đó, đơn giản thế thôi. Dù câu niệm Phật, một câu chú hay là một cái câu thiền, một cái câu thoại đầu của một thiền giả đều nó giống như nhau, là đang khởi niệm, đang tập trung để khống chế vọng niệm, và chúng ta được nhất tâm và được định tâm, rồi xả ly an trụ và đạt được tam muội, đơn giản thôi. Nhưng mà vì cái danh từ nó có khác, cách dụng công nó có khác, cho nên mình nói là nó khác nhau, thật sự nó không có khác gì hết. Mục tiêu của người tu niệm Phật, mục tiêu của người trì chú, mục tiêu của người quán kinh, mục tiêu của người thiền thoại đầu, mục tiêu của người thiền đại thừa quán tâm không chẳng hạn, mục tiêu của người tu hạnh bát nhã chẳng hạn đi, cũng trở về cái tâm thanh tịnh của chính mình, tức là để khai ngộ cái bản tâm của mình thôi. Vậy thì người tu niệm Phật chúng ta, từ cái câu niệm Phật lúc khởi đầu, niệm nó còn loạn vọng, niệm viết rồi loạn ít mà tập trung được chánh niệm nhiều. Dần dần chúng ta được chánh niệm liên tục, và vọng niệm từ từ nết đi, rồi quen quen, rồi chúng ta niệm Phật được thuần, nhớ Phật hoài mà không có vọng nào xen hết. Rồi quen nó thuần với ngày năm tháng, với lần ngồi lại ta niệm Phật là tâm chúng ta an trụ liền. Rồi niệm quen quen viết rồi, chúng ta niệm Phật thành là tự tại niệm, không niệm mà tự niệm. Tức là chúng ta không cần niệm bằng ý thức, không cần tập trung, không cần khống chế, khắc chế hay là ức chế, mà chúng ta niệm rất là tự tại. Bây giờ cái câu niệm Phật chúng ta, nó theo dư thức học nó là gì? Là một chủng tử đại thiện. Khi Nam Mô Đà Phật vừa khởi lên, chủng tử đại thiện nó rơi vào trong đái A lại do thức tâm của chúng ta rồi. Mà chúng ta cứ niệm Phật liên tục và liên tục như vậy, từ niệm này sang niệm khác, từ giây này sang giây khác, từ phút này sang giờ nọ, từ ngày này đến đêm đến ngày khác, liên tục, bây giờ là sống chết với câu niệm Phật không mà thôi. Như vậy thì cái chủng tử đại thiện này nó rơi vào trong tạng thức chúng ta liên tục và nối liền, rồi đầy với nó tràn luôn ha. Vậy thì bây giờ A Di Đà thức tâm chúng ta là toàn là cái khối niệm Phật trọng rồi. Nó như vậy, như vậy thì khi mà lại chúng ta tâm của ta nó đã thành một khối niệm Phật rồi, thì bây giờ trên cái mặt ý thức chúng ta, dù cho mình có niệm Phật hay là mình không có niệm Phật, thì A lại và thức tâm của chúng ta nó sẽ tự gì hiện hành lên thành cái nghiệp, và bắt chúng ta phải tự niệm mà thôi. Đó gọi là gì? Là đi vào vô niệm. Vô niệm tức là gì? Là không niệm tự niệm. Chúng ta không cần cố ý niệm, mà cái niệm này tự nhiên nó hiện lên. Cho nên quý Phật tử, chúng ta niệm thường xuyên. Chư Tôn Đức Ni của chúng ta khi mà hành trì pháp công phu và kinh nghiệm rồi, chúng ta cảm thấy một thời gian đó tự nhiên mà cảm thấy mình không niệm Phật, rồi sao câu niệm Phật tự trong lòng mình nó trào trào lên hoài vậy nè. À, thấy chưa? Bởi vì đó là một giai đoạn tiến trình mà chúng ta được thành công, là chúng ta đã được là một cái khối niệm Phật ở trong A lại do thức tâm chúng ta được thứ 8 á, nó là được tạm gọi là thuần thục. Nhờ rồi từ từ một thời gian lặng lẽ trôi với công phu tu của chúng ta, nó sẽ được là gì? Là thuần nghiệp niệm Phật. Dầu đến là vô niệm, là không niệm, tự niệm. Thế bây giờ Phật tử cứ đi đứng nằm ngồi, chúng ta cứ làm mọi việc vô duyên, thấy, nghe, hiểu, biết, suy nghĩ, bất cứ chuyện gì chúng ta làm trên mặt là bề thô kiến thức mà thôi. Nhưng bên trong là cái là nghiệp niệm Phật thuần của chúng ta là vô niệm đó. Những cái gì bên ngoài chúng ta làm bằng ý thức, nó không thể nào xâm nhập vào trong tạng thức chúng ta được. Bởi vì cái đái A là dạ tâm chúng ta, là cái bồ chứa đựng này, nó tràn đầy cái chủng tử đại thiện rồi. Cho nên là không thể có cái gì nó rơi rớt vào trong tâm này được. Cho nên chính từ chỗ đó mà người niệm Phật đến trạng thái là vô niệm, không niệm từ niệm này, thì cái nắm chắc cái mà cái là cái sự giảng sanh tương lai của chúng ta rồi, nắm chắc cái điều cơ bản thành tựu giảng sanh rồi đó. Cái Phật tử nào mà niệm Phật đến giai đoạn này được rồi, thì tôi tin chắc là bảo đảm quy phượng 100% là cái lâm chung Phật tử sẽ giảng sanh cách đó thoải mái. Nói như vậy. Còn bây giờ nếu trường hợp giai đoạn thời gian mà chúng ta nỗ lực, tinh cần, cố gắng, bây giờ là đi vào giai đoạn chúng ta cần phải nhập thất. Phật tử nào mà đạt được trạng thái này rồi là Phật tử phải cần nhập thất liên tục thời gian dài. Để như vậy, để cho cái khối niệm Phật này chúng ta nó được gì? Nó được thuần thục hơn và nó được là thành công lớn hơn. Thì từ chỗ đó chúng ta sẽ đi vào trạng thái là gì? Là chúng ta nhập định và chúng ta sẽ ngộ được tánh A-di-đà của chúng ta. Đó như vậy, đây là lộ trình mà người tu niệm Phật chúng ta phải biết để mà đi qua. Đó như vậy, cho nên có người nói rằng khi chúng ta niệm Phật đến trạng thái gọi là mình không làm chủ câu niệm Phật nữa, mà câu niệm Phật từ ở trong mà tâm mình nó niệm ra ngoài, đó là sai, là không đúng. À, chứ ra mình làm chủ được câu niệm Phật thì mới đúng. Mà nếu mà để nó tự niệm là sai. Thì có vị nói như thế này thì đó là vì vị này không phải chuyên trì trong cái pháp môn niệm Phật, không chuyên tu sở hành về niệm Phật, nên nói đến đây rồi thôi. Đó như vậy. Nhưng trong cái sở trường niệm Phật thì qua mà riêng tôi kinh nghiệm và các vị cổ đức đã từng dạy chúng ta là niệm mà đến chỗ không niệm, niệm như vậy sẽ đạt được là chủ nhân ông, tức là thấy được chủ nhân ông. Tức là từ chỗ niệm không niệm này chúng ta sẽ tiếp cận và thành tựu được gọi là ngộ tánh A-di-đà. Nếu quý vị không qua giai đoạn tiến trình là không niệm tự niệm này thì kiến tánh A-di-đà nó còn xa đó như vậy đó. Thành ra người tu thiền họ đến với vào tâm không đó quý vị, tức là họ chỉ còn một thời gian khoảnh khắc nữa họ sẽ ngộ được cái bản tâm bản tánh. Cho nên nói tâm không chưa phải là đạt đạo, tâm không còn cách một hàng rào. Bây giờ nó như vậy đó. Rồi ra mới đạt tâm không mà chúng ta tưởng mình đắc đạo rồi thì đó là chưa đủ. Bởi như vậy rồi quân chậm thời gian nữa thì đến thời gian bất ngờ chạm cái duyên nào đó tự nhiên chúng ta là sáng tâm lên gọi là ngộ đạo. Như các vị thiền sư ngày xưa đó, quân tập một cái đề mục tu và lắng động tâm tu một thời gian do sự chuyên cần nỗ lực đó, rồi một vị đó hành giả ra cuốc đồng làm ruộng, vừa cuốc đất gây là cái chúng cục đá của nó văn vô cái cổ một cái ổng ngộ đạo. Hiểu rồi, đó là một cái chờ duyên đúng thời. À, ta đã nghe một cái mà âm thanh của cục đá nó văng vào trong gốc cây tre cái cổn ra rồi là cổn là đắc đạo. Gì đó rõ chưa? Đó như vậy. Đó, thành ra chúng ta niệm Phật cũng như vậy. Niệm Phật đến giai đoạn mà vô niệm và nó thuần trong cái vô niệm đó để chờ một cái duyên nào đó đủ duyên kỳ chúng ta sẽ ngộ và chúng ta kiến tánh A-di-đà. Nói đến đây tôi nhớ đến là ngày Phật sống chùa Kim Sơn, ngày giáo huấn đệ tử trong cái khóa tu hành thiền niệm Phật. Thì trong cái đạo tràng chúng niệm Phật rất là đông, người xuất gia như chung như chúng ta vậy. Thì trong cái đêm mà tu niệm Phật đó thì đúng 12 giờ khuya tất cả chúng đều phải ngồi niệm Phật hết. Tất cả đều lặng lẽ âm thầm và ngồi đang trong thiền niệm Phật. Thì ngài đi tới đi lui là kè kiểm, thì ngài lại la lớn ra rằng: "Ai là niệm Phật A-di-đà đây? Ai là niệm Phật A-di-đà đây?" Quý vị nghe gì nghĩ làm sao? Giờ đang lặng lẽ âm thầm niệm Phật mà hòa thượng mình đi la sùm như vậy. Quý vị mà không có trình độ nhận thức á, quý vị nói: "Trời ơi, bữa nay thầy mình sao kỳ vậy ta? Bộ không lên sao mà?" Quý vị có thầy nghĩ sai về thầy mình. Phải quý vị? Đó là cái trình độ kém cỏi. Là giờ này tu sao thầy lại đi động chúng như vậy? La lớn âm sùm như vậy? Đâu ngờ rằng là Phật sống chùa Kim Sơn chúng ta là người đã đắc đạo, thông rõ được trình độ đệ tử của mình hôm nay. giờ này là phải nói như vậy, la như vậy thì mấy người đệ tử đó mới ngộ được. Nó mấy là một số thôi mà, thử còn đa số thì không ngộ được, thì họ thắc mắc và họ bị dao động tâm đó. Như vậy cho nên khi mà ngài la lớn như vậy là ý chỉ đi ngay vào một hai hành giả nào trong lúc đó đang giai đoạn 90. Cho nên ngay lúc này thì có người nói rằng là còn đầy đó. Như vậy ví dụ ni sư Duy Dung mà tấu kiểm thiền quý vị đi, à, đã đi tới đi lùi thấy quý ni chúng ta đang ngồi nhập tâm niệm Phật, cái ni sư la lên á, cái ni Phật cái đời đây, cái cô hết hồn ở dưới trời, bữa nay sao ni sư làm sùm vậy ta. Vậy thì những người đó là gì? Đó là trình độ còn quá kém. Ý thấy rõ chưa? Nói như vậy, còn trong đó có một hai vị ni chúng ta nhập tâm niệm Phật mà đang nhập tâm trong trạng thái vô niệm mà chúng ta vẫn còn biết mình đang niệm Phật, thì như vậy thì còn gì? Còn năng sở rõ ràng, ta còn mình và còn có gì? Có khách để niệm Phật, đó là gì? Đó là đối tượng niệm Phật, đó là danh hiệu Phật A Di hay gì đó, là năng sở còn rõ ràng. Cho nên ngay bây giờ khi ni sư Dung mà nói lên rồi giống như là hòa thượng là Phật sống Diệm Sơn đó, ai là Phật ra đây tức là đánh thức cho chúng ta, ai đây mình nói là con à thì thua rồi, phải nghe chưa? Và ngay lúc đó tôi dứt bạc luôn, và đừng có phân biệt giữa mình và câu niệm Phật là hai nữa, mà cho nhập thành một, là chúng ta thể nhập giữa gì, giữa năng và sở thành một. Cho nên quý vị lễ Phật đó, quán đoạn nói rằng là năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghì, phải không? Khi chúng ta mà đọc lời tán Phật quán tưởng như vậy, chúng ta đọc thuộc lòng thôi, lòng thành kính với Phật thôi, nhưng đâu ngờ rằng hai câu này thôi cũng đủ để khai thị chúng ta rồi. Thế để làm chúng tâm chúng ta bừng sáng lên đó, ở nơi hai câu này, năng lễ sở lễ tánh không tịch. Năng là mình, là cái ngã của mình đây, là thân mình đây, à, sở lễ là đối tượng Đức A Di Đà Phật của chúng ta. Bây giờ quý vị nhìn Đức A Di Đà Phật đẹp không? Đẹp không? Quý vị đẹp không? Không đẹp bằng. Phải quý vị? Không đẹp bằng. Thế như vậy chúng ta làm sao mà so bằng Phật được? Thế như vậy tôi đang Phật thì 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, và còn mình á không có tướng nào tốt, không có cái nét nào đẹp, cho nên toàn là số quắc. Thế như vậy và thành ra chúng ta dùng cái thân tạo lỗ này, thân xấu xa, thân nghiệp chướng này, có đảnh lễ Đức A Di Đà Đà Phật là tướng hảo, là vô cùng đẹp đẽ, vô cùng để đảnh lễ. Mình là người đầy phiền não để tạo lỗi, đảnh lễ bậc là trí tuệ đại giải thoát, đại thanh tịnh đó. Như vậy để chúng ta cầu xin làm sao tương lai chúng ta được như Phật vậy. Vậy thì còn cầu xin là còn gì Phật tử, à, còn gì, à, quý vị đại chúng chúng ta còn gì? Còn ngăn cách, còn năng, còn sở, còn phân biệt giữa mình và Phật, phải không? Đó như vậy. Nhưng Phật đây là Phật tượng nha, chứ không phải là Phật thiệt á, phải không? Nhưng mà Phật tượng hay Phật thiệt, Phật đồng hay Phật giấy, Phật ngọc hay Phật đá, à, cũng là Phật mà thôi, cũng là Phật mà thôi. Nhưng tất cả các vị Phật thể tánh là một, quý vị nghĩ đúng không? Dù Phật giấy cũ xì, dù Phật giấy rách nát, dù Phật ngọc rất đẹp, dù tượng Phật đây là chúng ta trang trí rất đẹp, hay là một tượng Phật bằng cây gỗ cũ kỹ xù xì, nhưng đã nói là Phật rồi thì tánh thể đồng một, đúng không? Rồi quý vị chúng ta này, tánh thể có là đồng một không? Đồng một lúa. Tại vì tất cả chúng sinh vô Phật tánh mà, tất cả chúng ta đều có tánh Phật đồng nhau, phải không? Chúng ta đã có cái gọi là đồng với Phật, nhưng mình quên đi, mình cố chấp mình từ cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ là mình là gì nè, à, mình là siêu hóa là mập nè, cao tới 73, nặng 93 kg. Siêu hóa là vậy nè, ở như vậy đó, à, còn quý cô là nhỏ là siêu hóa chút xíu, à, ở người qua chút xíu, có người già siêu hóa chút xíu, à, Phật tử như thế. Đó là chúng ta phân biệt giữa cái tướng dạng của mình và người nó khác nhau, nhưng mà trong chúng ta có cái tánh thể đồng nhau, nó là đồng nhau. Phật cũng vậy, tánh thể đồng nhau, mười phương chư Phật tánh thể đồng nhau, dù Phật cây, Phật tượng, Phật đồng, Phật cốt, hay là Phật thiệt, hay là chúng ta, hay là tất cả mọi chúng sinh đều tánh thể là một. À, như vậy mà chúng ta dứt được cái tâm phân biệt này mà lễ Phật bằng cái tâm thanh tịnh như vậy, là xả ly tất cả cái tâm phân biệt của chúng ta giữa là năng và sở này, là mình đã xả cái thân này không còn chấp nữa, thân là rỗng tuếch, thân này là thanh tịnh, và xả đi cái tâm chấp Phật tượng này mà trở về giữa hai cái tánh thể đồng nhau. À, thành ra hai cái tánh thể mà đồng nhau rồi thì quý vị thấy sao? Dung thông nhau. À, ví dụ bây giờ quý vị mà gọi điện thoại di động đi, bấm cái điện thoại di động của siêu hóa, quý vị bấm đúng số, phải không? 0913 665 147. À, vậy thì cái luồng điện từ trong máy di động của chúng ta đi vào trong làn sóng của tổng đài, đi vào tổng đài sẽ hòa nhập vào cái là cái máy di động của siêu hóa, đúng không? Ở như vậy, vậy thì hai cái làn sóng này giao thông ngay nha. Ở như vậy, còn nếu bấm mà không đúng số, nó có giao thông nhau không? Không. Thì Đức A Di Đà Phật cũng như thế, tánh Phật A Di Đà và tánh mười phương chư Phật, tánh mình, tánh tất cả chúng sanh đều đồng nhau. Nhưng muốn đồng nhau, chúng ta phải như Phật ngày xưa, xả hết, buông hết. Cho nên chiếu kiến ngũ uẩn gia không độ cái thế khổ ác. Câu kinh Bát Nhã khởi đầu chúng ta học đó, phải không? Bát Nhã kinh là chìa khóa mở tất cả các tư tưởng đại thừa. À, thông được kinh Bát Nhã là tất cả kinh đại thừa chúng ta đều giải lý được hết. Mà thông được ý nghĩa Bát Nhã kinh là tất cả cái gì nó khuất lấp trong tâm hồn con người chúng ta, trong thân xác này, trong cuộc sống này, chúng ta đều mở buông ra hết. Đây là cái chìa khóa tuyệt vời, đó là chìa khóa Bát Nhã kinh. Đó như vậy, cho nên câu đầu tiên á, là Đức Phật nói rằng là Quán Thế Âm Bồ Tát thành thâm Bát Nhã ba la mật đa thời, trước kia ngủ bây giờ không độ thế khổ ách. Phải không? Quán tự tại Bồ Tát đi sâu vào trí tuệ Bát Nhã, tức là quán liên tục, quán từ ngoài, quán vô trong, chiếu kiến ngũ uẩn vốn là không. Thì uẩn chúng ta vốn là chân không thanh tịnh, trong cái chân không thanh tịnh nó bao hàm vạn pháp, không mà có, có tức là không. Là như vậy. Như vậy thì khi mà chúng ta đạt được cái trí chân không đó rồi, thì tất cả các pháp đều nằm ở trong tâm mình hết. Nói các pháp nằm trong tâm là mười phương chư Phật sơ ngà đại địa đều nằm trong cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Như vậy thì khi mà chúng ta đạt được ngũ uẩn giai không rồi mới chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì mới đậu như thế khổ ách. Còn nếu chiếu kiến ngũ uẩn giai có thì sao đây? Là lãnh hết tất cả khổ ách, đúng không? Cho nên quý vị là đau nhức nè, phiền não nè, đói bụng nè, ngầu lâu đau lưng nè, ngầu tu ngầu cái gục lên gục xuống nè, đó là chiếu kiến ngũ uẩn giai. Dạ có. Phải không? Nói như vậy mình có ngồi đây rồi mới đau lưng, mình có ngồi đây rồi mới mệt mỏi. Phải không? Nói như vậy đó. À, quý vị là nghe sư nói mà em có vỗ tay cũng là giai có luôn. Giai có luôn. Phải không? Là vì có sư giáo hóa ngồi đây nói chuyện hay quá, vui quá, vì vỗ tay gì vì hoan hỷ với lời là chúng tôi vừa nói. Phải không? Cho nên cả chúng ta đều là giai có hết. Phải không? Đó như vậy. Còn khi tao nói đến đoạn đó, quý vị âm thầm lặng lẽ trơn, ta là quát nhiên ngộ hết, là chiếu kiến ngũ uẩn giai. Giờ không, đó như vậy. Như thế thì ai mà đạt được cái gọi là năng lễ sở lễ tánh không tịch thì chúng ta đồng với Phật rồi. Đó như vậy. Cho nên hai cái câu này trong cái bài quán tưởng chúng ta thường khởi thân đảnh lễ Đức Phật đầu tiên á, trong buổi lễ cúng á, thấy rất là tuyệt vời. Đó như vậy. Thì tôi nói như vậy để giới thiệu quý vị nghe. Quý vị gì lật ra là chúng ta ngồi và suy gẫm lại quán hai câu đó là rất là tuyệt vời. Đây là lời khai thị, đây là lời khai thị rất là độc đáo, để mà thức tỉnh chúng ta, nhắc nhở chúng ta, mở trí tuệ chúng ta, để mà giải phóng cho chính mình, và không còn phân biệt giữa mình và đối tượng đảnh lễ nữa. Bây giờ trở về ngựa tu niệm Phật của chúng ta, tôi để là không còn phân biệt giữa mình và cái danh từ niệm Phật nữa. Phải không? Tại vì danh từ ấy là Phật là tánh thể cũng giống không. Phải không? Đó như vậy. Thì người mình đang niệm Phật đây, tánh thể giống không. Thì hai cái này mà chúng ta mà đã quán thành không hết rồi thì nó hội nhập thành một. Thì hội nhập một là không rồi thì cái A Di Đà Phật chúng ta ở trong ta cũng là không. Thang là tâm thanh tịnh vốn không. Thì ba cái này nó hội nhập thành một. Vậy thì Đức A Di Đà Phật trong tâm chúng ta bỗng bừng sáng lên liền. Thấy chưa? Thế ra chiếu kiến ngũ uẩn giai không, tức là hành thâm Bát Nhã là quán đi sâu vào tâm mình, quán bên ngoài, quán từ ngoài quán vô, rồi thông suốt hết ngũ uẩn này, rồi cả cái, tất cả cái gì mà hiện chiều nay mình còn chấp còn giữ cho là có là thật á, là phải xả hết hoàn toàn, thì bây giờ chúng ta mới đạt thành cái tâm thanh tịnh đó. Đó như vậy gọi là đi vào cái gì là trí Bát Nhã chân không. Đó như vậy. Thì cũng như vậy, ban đầu từ cái đối tượng niệm Phật mình lại để sám hối, ban đầu từ câu niệm Phật mình niệm để trụ tâm, niệm dần dần niệm đi sâu vào. Chứ phải niệm mà la ó ôm sùm để cho Phật nghe. Ban đầu phải niệm như vậy cho Phật nghe. Mình mới tu mà phải niệm cho Phật nghe. Thế là lần chủ cho Phật thấy. Lễ Phật cho Phật, Phật cho Phật coi mình. Có lễ có thành kính không? Đi có niệm Phật cho Phật thấy. Vân vân. Rồi mình là tâm sự với Phật cho Phật biết. Nhưng rồi một thời gian thường rồi, những cái này nó cũng không còn cần thiết với hành giả nữa Phật tử. Cái như bây giờ là trong đạo tràng chúng ta nè, đạo tràng Amitabha của chúng ta, giờ phút nghi lễ thì lên thầy trò cùng nhau niệm Phật lớn tiếng, phải không? Nhưng mà những vị đang ở trong phòng nhập thất có niệm Phật lớn tiếng không? Không. Các vị âm thầm lặng lẽ mà ngồi âm thầm niệm Phật, quán niệm Phật, vừa quán mình vừa quán câu niệm Phật. Là khi nào mà giữa mình và câu niệm Phật mà nó gì? Nó trở thành không hết. Thì bây giờ hai vấn đề hội nhập thành một. Thì bây giờ là tánh A Di Đà Phật chúng ta nó sẽ bóng sáng lên. Đó, bây giờ gọi là năng sợ dứt bạch. Thì Phật sống chùa Kim Sơn khi mà la lên một cái là âm thanh lớn như vậy là để khai thị cho đệ tử đang chín mùi. Ni sư Như Dung mà la lớn như vậy là ni sư biết được ở trong hậu chúng ni có người đang tiếp cận được cái chỗ này, cho nên mới la lớn như vậy. Chẳng phải động với người kia, nhưng mà lỡ được người này là người này bừng sáng tâm liền. Bây giờ thấy không? Ta như vậy, cho đó là một lời khai thị tuyệt vời của Phật sống chùa Kim Sơn của chúng ta. Phật sống chùa Kim Sơn mà khi ngài tịch đi á, quý vị thấy rằng á, là khi ngài tịch đi mà thiêu trà tỳ đó, là toàn thân ngài á, là đầy xá lợi. Mà đặc biệt nhất là gì? Là cái đầu của ngài là một khối xá lợi. Nguyên cái đầu là một khối xá lợi, có thể nói như vậy đó. À, ở bên là bên thành phố Ngưỡng Quang ở bên Miến Điện đó, đang thờ Phật sống thì sẽ cái đầu là một khối xá lợi. Bởi vì đó là một cái kỳ tích của Phật sống Kim Sơn. À, như vậy thì tôi nói đến đây để cho quý vị chúng ta thấy rằng là chính nơi mình vâng theo lời Phật dạy, ứng dụng cái tu đúng pháp, chúng ta được thành công. À, như vậy cho nên hôm nay mình người tu niệm Phật á, chúng ta theo lộ trình tu từ từ như vậy, chứ đừng cứ gấp, đừng cứ đòi hỏi nó sớm thành tựu như ý mình, trong khi cái sự nỗ lực chúng ta nó còn có giới hạn. Có nhiều Phật tử đến là tu nó hỏi tôi rằng: sư ơi, con niệm Phật dữ lắm, con niệm Phật chuyên trì dữ lắm, mà sao tao còn giọng nhiều quá đi. Cái tôi hỏi vậy chứ tu bao lâu rồi? Nói dạ con tu cũng này cũng 5-6 tháng rồi, là con tu dữ lắm. À sao em mới 5-6 tháng mà đòi được dứt tâm bất loạn, 5-6 tháng mà được nhớ niệm Phật hoài, sao mà có được? Trời ơi, sư ngày xưa tu muốn chết đi kìa, 2 năm nhập thất liên tục, mỗi lần tu là 6 tháng đó, là ở trong là trong thất là 6 tháng tu đó, đồ tu giết rồi là cũng chưa thấy được cái gì, tức quá trời đi. Người ta 1 tháng cuối cùng tu cho chết. Quý vị hồi đó tôi tu 2 năm ha, trước 1979 quý vị là bắt đầu lo nhập thất rồi đó, rồi nhập thất suốt 2 năm luôn, rồi đến năm sau đó, khóa cuối sau cùng là thất mà 6 tháng là chót đó. Thì cái tháng chót á, suy nghĩ rằng trời ơi, vô trong thất ngồi tu như vậy, sư đại đức tuân bưng cơm cho ăn ha, mà lại ngồi không ăn mà tu không nên thân nữa, mặt mũi nào mà ra đi nói chuyện đạo người ta nghe, xấu hổ quá. À, cho nên bây giờ tôi tu cho chết cho đầu đi, cho nên tôi nhất tâm niệm Phật, không ăn nữa, chỉ uống nước không, và thông báo cho tượng đội giáp tôi ngay rằng là thôi, rồi mai mốt là sư đem vô cho trò là nước chín để vô chai sẵn, liên tục rồi liên tục uống nước không ăn nữa. À, mình định tu cho chết. À, ai ngờ đâu trong thời gian mình tu quyết tử, à, lo niệm Phật không, chỉ nghĩ như chết rồi lo niệm Phật. Quý vị, cái lúc đó tôi bệnh tim rất là nặng, ốm như ốm nhất cái cò ma đó. À, à, nặng có 42 kg à. Bây giờ thấy đi mà gió thổi bê luôn rồi. À, rồi bệnh tim rất là nặng nữa, bệnh tim như bạn đập mà tối ngày đập cho chịu không nổi. Nhưng mà rồi đó thôi, chết phước cho đầu sống chi cho khổ, thôi ráng niệm Phật vượt gạt luôn. Nhưng mà nhờ như vậy, quyết tử như vậy, niệm Phật biết rồi quên đói luôn, quên đói rồi quên khát luôn cái gì, rồi cái tâm nó ăn ổn luôn đó. Rồi từ đó cái là ngâu niệm Phật là tâm ăn, ngâu niệm Phật là tâm ăn đó, đó là một cái sự nỗ lực của chúng ta. Rồi sẵn tôi kể cho vui luôn, bữa đó tôi ngồi nhập thất, trong phòng nhập thất vào buổi trưa, thì đang ngồi niệm Phật là cái tâm an đi, tâm an ổn và trống vắng rất là thanh tịnh. Thì bỗng nhiên thấy ở trong bầu trời hư không bao la là cả một bầy bạch hạc, cái gì nó bay nó kêu rền trời hết, kêu rền trời luôn. Bởi vì khi đó mà trước khi tôi nghiên cứu niệm Phật rất là kỹ lưỡng, nếu mà gặp điềm lành là như vậy đó, tức là điềm lành rất tốt, đó là điềm lành chứng nghiệm vãng sanh, mừng quá rồi. Bây giờ tôi mới khởi lời ký và nói rằng: nếu kiếp này con được vãng sanh, xin Phật hãy quan hỷ cho bạch hạc đậu vào cánh tay phải của con. Cái trong lúc ngồi tu quý vị, tôi đưa cánh tay phải ra, rồi con bạch hạc nó rẽ vậy đậu cánh tay tôi liền. Và cái xong rồi nó bay đi. Và tôi nói rằng: nếu kiếp này con được vãng sanh, xin bạch hạc cho đậu vào cánh tay trái của con. Cái tôi đưa cánh tay trái ra, cái đậu luôn một con rẽ ra, đậu bên cánh tay trái. Tôi nói rằng: nếu kiếp này con được vãng sanh, xin một lần thứ ba Phật hãy ứng nghiệm đường lành cho Phật đậu trên da, cho bạch hạc đậu da phải của con. Thì bao bạch hạc nó đang ca hát ở trên không gian vậy, một con nó đẻ vậy đậu da phải của sư quá. À, là như vậy rồi là nó đậu rồi, một hồi rồi bắt đầu nó bay đi, rồi nguyên cả bầy từ nó ca nó hát rồi tự đi luôn ở trên luôn. Cái là tôi an trụ vào trong cái trong khu niệm Phật an tịnh. Và từ lúc đó là bỗng nhiên mình phát giác ra rằng là bệnh tim tự nhiên hết, hết trơn mình tiêu luôn quý vị. À, rồi bắt đầu từ đó là khi ra thất rồi bắt đầu là ngập lên, khỏe lên, rồi bắt đầu đi giảng tịnh độ luôn tới bây giờ luôn. À, thật ra tôi có nguyện rằng suốt đời con chỉ niệm Phật A Di Đà và nghiên cứu pháp môn niệm Phật và chỉ khuyên người niệm Phật về cực lạc mà thôi. Như vậy là bổn nguyện của sư hóa lúc mà phát nguyện tu là như vậy. Và ra đó là một cái sự thành công riêng bản thân mình. Cho nên qua sự kinh nghiệm tu đó, cho nên nhắc nhở Phật tử chúng ta mới tu 1-2 ngày, 2-3 tháng, 2-3 năm, đừng có vọng cầu quá sớm. Nhưng mà chúng ta phải tin tưởng và cố gắng từng bước chân một mà đi. Vì nghiệp chướng mình còn nặng, cho nên sự công phu tập trung mình còn kém, và sự thành công mình nó đến nó chậm hơn. Nhưng nếu tiến mãi đường dài rút ngắn bằng thối lui thì chưa chiến đã thua. Phải không? Cái gì cũng vậy, sự đời cũng thế mà sự tu cũng vậy. Chúng ta là có mục đích rồi, mục tiêu chúng ta là được vãng sanh. Bây giờ chúng ta đặt mục tiêu là vãng sanh thôi, chứ đừng đặt mục tiêu lớn là ngộ tánh A Di Đà Phật ở trong tâm chúng ta. Cái này hơi khó. Mình đặt mục tiêu là vãng sanh lúc lâm chung, có nghĩa là lâm chung ta được định niệm Phật và được A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh là thấy là đạt yêu cầu rồi. Phải cái gì? Là được chấm dứt sanh tử luân hồi rồi. Thì muốn được như vậy thì đòi hỏi chúng ta phải được niệm thuần thục, là nhất tâm bất loạn hiện tiền, hoặc là cố gắng tinh tấn thu đừng quên. Đã như vậy, lòng tin tưởng tuyệt đối với Đức Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta, lòng tin tưởng tuyệt đối nơi cái quyền lực tiếp dẫn Đức Phật A Di Đà, lòng tin tưởng tuyệt đối nơi chính bản thân mình, nguyện niệm Phật kiếp này quyết định dẫn sanh, là quyết chắc chắn kiếp này sẽ dẫn sanh. Đó là ba cái vấn đề mà ba cái chữ tin rất là mạnh nơi người tu tịnh độ của chúng ta. Dù mình mới tu, dù mình tu lâu, dù nghiệp chướng sâu nặng cỡ nào, dù trình độ cạn cợt về hữu thông giáo lý cỡ nào, chúng ta vẫn có niềm tin kiên quyết trên ba vấn đề đó. Tôi nhắc lại, thứ nhất là tin Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta niệm Phật, đây là pháp môn đơn giản mà bảo đảm an toàn. Thứ hai là tin A Di Đà Phật lâm chung sẽ tiếp dẫn chúng ta vãng sanh. Thứ ba là tin mình niệm Phật quyết kiếp này sẽ vãng sanh. Đó, bây giờ ba cái vấn đề này là chúng ta không thể nào thiếu được. Mà ba cái điều này, cái điều mà tôi muốn nhắc nhở quý vị là gì? Là tin mình, phải tin mình. Nếu mình làm bất cứ cái gì mà không tin mình là không thành công. À, như vậy đó, phải tin mới được. Mà người tu tịnh độ chúng ta, sự tin mình đó là cái điều là rất là quan trọng, lớn lao vô cùng Phật tử. Quý vị tin Phật A Di Đà, tin Thích Ca mà không tin mình là không có tu đâu. Thấy không? Nó như vậy đó, tu mà nghi ngờ, tu nghi ngờ hoài thì lâm chung khỏe lên là lâm chung tam nghi cái rồi là tiêu đời. Thấy không? Thì là lâm chung khỏe lên tam nghi rồi là chúng ta đâu có niệm Phật. Thấy không? Là cuối đời công đức niệm Phật, công phu niệm Phật đến giờ chót cuối cùng khởi lên nghi ngờ. Nghi ngờ mình nghĩa chướng sâu nặng quá, không biết có được giảng sanh được hay không, là tội lỗi mình đó. À, phiền não của mình đó còn nhiều quá, không biết giảng sanh được hay không. Nghi là không biết là A Di Đà có nhớ rước mình không nữa, rồi tắt thời tiêu đời. Phải không? Vậy thì trong khi quý vị mà khởi tâm nghi có niệm Phật không? Đâu có niệm Phật. Phải không? Trước đó có niệm Phật mà sau đó khởi lên nghi, mà khi khởi nghi là không có niệm Phật, mà tắt hơi trong lúc mình nghi, như vậy thì không niệm Phật. Không niệm Phật thì A Di Đà có rước không? A Di Đà rất là buồn, tại vì A Di Đà đã chuẩn bị rồi. Phải không? Niệm Phật ngon quá chuẩn bị, ai giờ cuối cùng mình không niệm Phật mà nghi, cho nên gọi là gì? Rơi vào biên địa nghi thành. Rơi vào biên địa nghi thành. Biên địa nghi thành là gì? Là cái thế giới mà nó ở cận thế giới cực lạc, rồi là hàng rào của thế giới Tây Phương. Ở đó mà không biết bên kia là cực lạc. Cái vui ở đây giống như cõi trời vậy đó. Rỡ ở đây vui cõi trời thôi, chứ không có được là cái gì cả hết. Không được có nghe thuyết pháp, không ai dẫn dụ đi đường tu hành. Nhưng rồi cũng nhờ cái tâm tu của mình đó mà một khoảng thời gian nào đó Bồ Tát đi ngang qua giáo hóa một lần. Tại bây giờ khi Bồ Tát giáo hóa rồi mới sực giật mình, à bên đây là cực lạc mà đâu có biết. Vui cõi trời ra rồi, bây giờ mới phát tâm vọng mãnh niệm Phật thiết tha cầu sanh cực lạc quá, thì từ bên là biên điện như thành này là vọt qua cực lạc luôn. À, đó nghĩa là lâm chung tâm nghi. Cho nên cái điều kiện mà tao nói nãy giờ đó là cái chữ là tự tin nơi chính mình là điều quan trọng nhất. Người xuất gia cũng như vậy, mà người tại gia chúng ta cũng như thế. Tất cả đều đồng tu niệm Phật thì tự tin nơi chính mình là điều cốt lõi quan trọng nhất của người tu niệm Phật chúng ta. Đó như vậy, nhờ tự tin mới cố gắng, phải không quý vị? Mới cố gắng thì do sự cố gắng phấn đấu đó mà tạo thành cái nghiệp thuần. Do nghiệp thuần đó chúng ta mới niệm được tự tại và tự nhiên, và lâm chung chúng ta mới thoải mái mà niệm Phật rồi ra đi. Thí dụ bây giờ lâm chung quý Phật tử chúng ta đi, bây giờ nói nghe Phật tử đi, ở nhà Phật tử mà được như vậy rồi, thì dù cho ni sư như dung quý Phật tử, quý ni ở trong đạo tràng chúng ta và quý thầy quý cô mà không đến hộ niệm cho mình kịp được, thì mình cũng tự tại niệm Phật mà ra đi. con chờ ni sư lâu quá, ni sư không tới, thôi con đi trước rồi nha. A Di Đà Phật. Thấy không, nói như vậy. Còn bây giờ nếu mà đủ duyên thì là ni sư đến để tiếp dẫn chúng ta, hay là quý thầy quý cô đến để hộ giúp chúng ta, Phật tử và đồng tu đến để tiếp sức tiếp hơi và tiếp niệm cho mình, để hỗ trợ mình, thì chúng ta vui vẻ niệm Phật ra đi. Còn không thì chúng ta cũng từ từ niệm Phật rồi ra đi. Tại vì mà cho nên mọi người mà khi chúng ta đạt được là vô niệm rồi, là không niệm tự niệm rồi, thì bất cứ khoảnh khắc thời gian nào ở đâu chúng ta cũng đều giảng sanh tự đại được hết. Cái gì thấy rõ chỗ này chưa hả? Bây giờ cho nó bốn pháp thành tựu giảng sanh á. Thứ nhất là gì? Tức là cuồng loạn giảng sanh. Cuồng loạn giảng sanh đây là gì Phật tử? Đó là chúng ta là trước thì cuồng loạn là rối loạn tâm, nhưng mà giờ chót được là định tâm niệm Phật, cho nên được giảng sanh. Chỉ 1-10 niệm lâm chung là thành công rồi, đó là cuồng loạn giảng sanh. Vậy thì người nào tạo lỗi nhiều, chưa đủ duyên tu theo Phật pháp, cuối đời tai hoàng chân rối, được thầy sáng nó dắt nhiều và khai thị, hoặc là bạn hữu mình đến, hay là người trí thức khuyên lơn nhắc nhở chúng ta giác ngộ, hối hận ăn năn, quyết tâm về cực lạc giảng sanh, chỉ trong khoảnh khắc thời gian ngắn ngủi, 10 câu niệm Phật, 9 câu, 8 câu, 7 câu, 6 câu, 5 câu, 4 câu, 2 câu, hoặc là chỉ có hơi thở cuối cùng, Nam Mô A Di Đà Phật, độ con về cực lạc Phật. Là cũng giảng sanh liền đó, đúng không? 9 câu mà cũng đủ giảng sanh rồi, tại vì một câu đó mà chúng ta là hết lực rồi, và cố gắng hết ra rồi, với niềm tin kiên quyết, Nam Mô A Di Đà Phật, độ con về cực lạc Phật. Vậy thì Phật là mẫn mà nghe rồi là tiếp dẫn tức khắc. Tại vì hào quang Phật đang phủ đầy cả không gian, thế mà ai mà phát tâm niệm Phật ngay lúc đó là hào quang Phật tiếp dẫn tức thời liền. Là như vậy, cho nên chúng ta thấy kỳ diệu của hào quang Phật là như thế đó. Là như vậy, hào ứng chi những người tu xuất gia chúng ta và Phật tử chúng ta đã từng hộ trì tâm bảo, siêng năng tinh tấn niệm Phật tu hành, thì lâm chung Phật tử chúng ta không có rơi vào trạng thái khó khăn đó, mà chúng ta vậy là nhất tâm niệm Phật vãng sanh. Hào diễn lời thứ hai gọi là nhất tâm vãng sanh. Nhất tâm vãng sanh là người này kiên trì niệm Phật có ngày tháng lâu, và sự cố gắng bền bỉ đã được thành công trong vấn đề niệm, và cố gắng thuần thục trong ức niệm. Ức niệm có nghĩa là thường xuyên cố gắng nhớ niệm Phật, thường xuyên cố gắng nhớ niệm Phật. Có vậy nghe cái giọng tôi nói không? Nhớ niệm Phật là chúng ta có quên, đi đứng nằm ngồi dụng niệm Phật thầm thầm hết, bước đi cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, là không bao giờ rời cái bước chân chúng ta mà dấn cầu niệm Phật. Đó như vậy, cũng như là ngài Thật Hiện Đại Sư ngài dạy, lúc đi dễ thuận niệm Di Đà, một Phật tùy theo bước qua, dưới gót hàng thường chơi tịnh độ, trong tâm mẫu niệm cách ta bà, dạo quanh qua liệu nhưng thường nhớ, lên xuống non sông vẫn chẳng xa, đợi lúc vãng sanh về cực lạc, mười phương vô hoạn tự như mà. Đó là của ngài Thật Hiện Đại Sư đó, là Tịnh Nam Đại Sư đó. Thì ngài dạy chúng ta mỗi bước đi đều nhớ niệm Phật. Bây giờ mỗi bước chân mà chúng ta từ nơi cái giường ngủ bước xuống là sàn nhà, bắt đầu chúng ta là niệm Phật liền. Mỗi bước chân đi đều niệm Phật liền, dù ở chùa, dù để làm lụng bất cứ nơi đâu, cũng thầm thầm niệm Phật thấy bước chân. Vậy thì chúng ta đã an trụ được trong là sự hành nghiệp ban ngày bằng bước chân đi. Chiều tối rồi trước khi đi ngủ, và chúng ta nằm xuống để ngủ, thì ngài cũng dạy chúng ta rằng, lúc nằm niệm Phật lặng âm thanh, hơi thở nương theo giữ hữu danh, một gối gió trăng trong dặn dặm mà nửa giường trăng sáng khoảng ba canh, đã không trần lụy tâm yên tịnh, duy có liên hoa mộng dễ thành, giấc điệp mơ màng chiếu Phật hiện, tỉnh ra còn vẫn nhớ phân minh. Vậy thì người tu niệm Phật mà trước khi ngủ chúng ta niệm Phật là phải ngủ, ngâu niệm Phật rồi nằm xuống niệm Phật, niệm thầm đã hơi thở, rồi từ từ đi vào giấc ngủ ngon lành. Thế là khi mà công phu như vậy, thuần thục như vậy, thì trong giấc mơ chúng ta thấy là những điềm lành chứng nghiệm vãng sanh, thức dậy nhớ rõ không bao giờ quên. Vậy thì cái lâm chung bảo đảm chúng ta sẽ vãng sanh. Thì người Phật tử nào, hành giả nào chuyên trì niệm Phật mà cảm ứng những điềm lành theo lời Phật dạy, thì bảo đảm chắc chắn lâm chung chúng ta vãng sanh rồi, nắm chắc trong tay rồi đó. Như thế. Vậy thì cái vấn đề thứ ba gọi là gì? Tức là vô ký vãng sanh. Vô ký vãng sanh tức là gì? Tức là chúng ta không còn ý thức để niệm nữa, chúng ta không còn là ức chế để niệm nữa, mà bây giờ gọi là cái tánh niệm. Đây là tôi muốn nói rằng là quý Phật tử hành giả của chúng ta, quý niên của chúng ta, trong cái sự hành trì tu mà đạt được gọi là gì? Tức là vô niệm niệm Phật. Vô niệm niệm Phật. Cho nên khi mà chúng ta chấp với đắc kỳ tử, chấp bất cứ lý do gì mà chúng ta không còn để mà chủ động bằng miệng, bằng ý thức để niệm nữa, thì bây giờ cái tiềm thức của chúng ta, tánh niệm của chúng ta, nó tự niệm Phật và chúng ta tự vãng sanh. Cái chết là theo cái nghiệp của mỗi người. Có người chuyên trì tu dữ lắm nhưng mà chết một cách rất là kỳ cục, quý vị. Chết kỳ cục cái là gì? Là chết là chết tức chết tấu chứ không chụp chấu. Ví dụ giờ đi dọc đường bị xe đụng, nửa đêm bị bom nổ chết, bạn bị chặt đầu chết, đâm chết, à như vậy thì có niệm Phật được không? Quý vị dọc đường bị xe đụng cái rầm cái bể đầu chết, có niệm Phật được không? Tẩu văn lũng hết trơn niệm Phật nổ gì à? Vậy thì nhưng người này vẫn vẫn sanh. Tại vì sao vậy? Tại vì họ đã thuần niệm Phật, họ đã được vô niệm niệm Phật, họ được nhất tâm bất loạn rồi. Trong cái định niệm Phật đó thì tánh niệm nó hiện ra là tự niệm Phật và vãng sanh. À, chứ không có cần mà Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đâu cần như vậy. Tại vì chết bất tử mà đâu có kim can niệm Phật được, phải không? Hay là bị người ta chặt đầu đứt ngang, vậy đâu có còn miệng đâu niệm, niệm ra tiếng sao được. Thì tánh niệm, tánh niệm niệm Phật và vãng sanh, đó gọi là vô ký vãng sanh. Thì cái trường hợp này đòi chúng ta có công phu hơi cao chút xíu, mà hồi nãy tôi đã giới thiệu qua là chúng ta có đạt được gì, tức là vô niệm niệm Phật. Còn bây giờ nó ngộ tánh vãng sanh, đây trình độ cao của người tu tịnh độ chúng ta, đó là gì? Đó là kiến tánh hiện tiền, niệm Phật đến trạng thái vô niệm, đi vào đỉnh niệm Phật và chúng ta khai tâm và ngộ tánh Phật A Di Đà của chính mình. Chỗ nãy mà tôi vừa giới thiệu đó, năng lễ sợ lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao, năng tư nghi, là bây giờ tâm chúng ta bừng sáng lên và tánh A Di Đà hiện rõ, giống như những người tu thiền gọi là kiến tánh minh tâm. À, thì rõ chưa? Vậy thì cái giữa cái người tu tịnh độ và giữa những người tu pháp môn thiền, cái chứng cuối cùng đều đồng nhau là một, đó là minh tâm kiên tánh. Từ dòng chi khác mà cái chỗ sở chứng đồng là một, thiền thì gọi là kiến tánh minh tâm. À, còn đối tịnh độ chúng ta gọi là gì? Là ngộ tánh A Di, A Di Đà đó, chống giờ là cả duy thức tánh thì gọi là đạt được duy thức tánh, duy thức gọi là đạt duy thức tánh. Còn kim cang là đạt trí bát nhã. À, ví dụ thấy rõ, thì ra tất cả cái từ nó dùng nó khác nhưng cái kết quả thành tựu nó ý nghĩa là một, là như vậy. Cho nên người tu niệm Phật của chúng ta khi hiểu rõ được vậy rồi, chỉ mục tiêu lý tưởng chúng ta là phải giải thoát. Như để tôi nói, điều kiện cơ bản nhất là ngay kiếp này làm sao chúng ta phải vãng sanh, phải vãng sanh. Còn với đề ngộ tánh á, thì đòi hỏi tùy duyên, tùy trình độ căn cơ mỗi người mà thôi, là như vậy. Cho nên trở lại câu Đức Phật nói lúc ban đầu mà tôi giới thiệu, ngài nói rằng là đời mạt pháp ước người tu khó có người được giải thoát, chỉ chuyên trì niệm Phật là tu có tịnh độ á mới chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Rồi trở lại cái lời phát nguyện của Đức A Di Đà Phật của chúng ta, ai muốn vãng sanh về nước ta hãy niệm danh hiệu ta thật là thiết tha, lâm chung nhớ niệm tên ta, ta sẽ được gãy về nước ta. Chứ thì những lời Phật dạy, Phật Thích Ca, Phật A Di Đà tụ trung thành một, cũng mục tiêu đặc biệt nhất và cách hướng dẫn chúng ta là gì? Muốn giải thoát sanh tử ngay kiếp này để được thành Phật cho mau thì phải niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc giải thoát. Ai niệm Phật A Di Đà kiếp này được vãng sanh thì người đó tương lai sẽ được mau thành Phật. À, nó rõ là như vậy. Thì hôm nay trong cái hậu chúng của chúng ta có người xuất gia, có người tại gia, tất cả chúng ta đều có lý tưởng tương lai là giải thoát. Nhưng mà cơ bản thì lộ trình tu giải thoát của người xuất gia tại gia chúng ta là gì? Đó là thứ nhất là giữ giới, thứ hai là chuyên niệm. Chuyên niệm thì thấy rõ chưa? Giữ giới được cơ bản nhất của người tu chúng ta, tại gia cũng vậy mà xuất gia cũng vậy. Tại gia thì có ngũ giới, có tám giới và tam quy. À, còn xuất gia thì tam quy và giới xuất gia. Như thì giới là một nền tảng căn bản vững chắc để xây dựng cái nhà lầu cao. Cái đạo tràng niệm Phật Amitabha của chúng ta nơi đây nè, được cả đồ sộ nguyên nga như thế này, những cái cột to như vậy nè. Quý vị biết rằng ở dưới này là vị kiến trúc sư đã cấu trúc cái nền tảng dưới cỡ nào không? Rất là vững chắc, vì nghĩ đúng không? Phải rất là vững chắc mới là đứng vững như thế này. Còn nếu mà cất hơi mặt đất là nó lún từ lâu rồi. Chúng ta mà đang ngồi coi chừng nó sập luôn đó, đè thầy trò mình là nhà phép hết. Nhưng không bao giờ có chuyện đó. Tại vì sao? Nền tảng quá chắc, nền tảng quá chắc. Đó như vậy. Như vậy thì cái cơ bản là giới. Đó như vậy. Cho nên người tu niệm Phật chúng ta trên tu niệm Phật lấy giới làm đầu, lấy giới làm đầu. À, cho nên phải là chân thật niệm Phật và phải giữ giới. Nếu chúng ta nói rằng mình chân tu niệm Phật mà không giữ giới là chúng ta không bao giờ vãng sanh được đâu. Nếu mà không giữ giới tức là giống như cái lu lũng. Quý vị có ai không biết lu lũng không? Hả? Ai mà không biết cái lu lũng vô ra lên coi. Hả? Vậy là biết hết. Lu lũng là lu đó, nó không lành. Cái đáy lu nó có một cái lỗ, phải không? Lỗ nhỏ hoặc là lỗ lớn. Nếu mà lỗ nhỏ mà chúng ta không thấy thì nước đổ vô lâu ngày từ từ nó cạn khô. Nếu lỗ lớn mà còn không thấy nữa thì đổ vô nó chảy ra rò rò rò. À, tại vì mình đổ vô mà mắt ngó đâu không à. Còn nếu mình kiểm tra lại tại sao nước cạn, rà xét lại coi nó xì chỗ nào, nó nứt chỗ nào, lỗ nhỏ lỗ lớn mình chét lại ở đâu thì nó bít lại chỗ đó. À, vậy thì ai mà không có lỗi lầm, ai không sơ sót trong cái giới mình đã thọ. Cư sĩ cũng vậy mà xuất gia cũng thế. Ngay người cư sĩ tại gia chúng ta là năm giới dễ ở đó, còn giữ không xong, phải không? Thứ nhất không giết người là dễ rồi, phải không quý vị? Thứ hai là không trộm cắp, nhưng quý vị thường hay trộm cắp mà không biết, nhất là thầy giáo và công nhân viên nhà nước. Tại sao vậy? Tại vì quý vị ăn cắp giờ. Ăn cắp giờ là ăn cắp bằng cái tiền của bá gia bá tánh này, tiền thuế đó, phải không? Mình căn bản giả 8 giờ, giả có 6 giờ rút rồi, phải không? Ăn cắp tới 2 giờ mà lãnh lương đủ 8 giờ là ăn cắp, đúng không? Cái giới ăn cắp Phật dạy rất là rộng. Cho nên lấy của móc túi người ta, lấy tiền mình đọt của người ta, người gọi là ăn cắp. Nhưng mà cái gì mà có tính toán trong đó là có ăn cắp, lỡ cho mình mà hại cho người khác là có ăn cắp. Thế không? Cho là thầy giáo cô giáo phải dạy đúng giờ mới là thầy giáo tốt. Mà thầy giáo mà dạy ít giờ mà gì cho trò gì sớm cho mình khỏe, như vậy thì ăn cắp giờ của nhà nước. Phải không? Đây như là ăn cắp giờ đồng nghĩa là ăn cắp tiền của dân dân. Thế giờ đó, còn công viên nhà nước như vậy, làm 8 tiếng mà làm có 6 tiếng là nghỉ. Vậy thì ăn cắp tiền hết là 2 giờ. Đúng không quý vị? Cũng như thế. Thành ra cái giới ăn cắp nó rộng như đó. À, rồi bây giờ cái giới tà hạnh ngoại tình, đàn ông mình dính mắc rất là nhiều. À, lén lén bà xã đi đó đi đây, bả đâu có biết. Phải không? Đó như vậy, đó là ngoại tình. Đó như vậy. Gì gì? Còn giới thứ tư, cấm nói dối hại người. Cái này là chắc là nhiều rồi đó. Phải không? À, là nhiều lắm đó nha. Rồi giới thứ năm, cấm uống rượu. Người cư sĩ thì nó dễ rồi, mà người xuất gia xin lỗi là cái người nữ nó dễ, mà người nam hơi khó. Cho nên cái gì cái truyền giới mà thứ năm cho ông Thiện Nam đó, ông Thiện Nam nói rằng dạ cái giới thứ này con xin cố gắng. Con xin cố gắng. Sau đó là dạ mô Phật được, và nó con xin cố gắng, tại vì còn hội hè, còn rượu chè hoài, thành ra là con xin cố gắng thôi. Và chừng nào con giữ được thì con giữ, con xin cố gắng. À, thành ra chúng ta thấy năm giới cư sĩ cũng hơi khó rồi, nhưng quý vị nào mà giữ được là chúng ta giới chúng ta được nguyên vẹn, nguyên vẹn. Đó như vậy, người xuất gia chúng ta cũng như vậy, nếu giới bị khuyết phạm giống như cái lu bị xì, lưu vậy chúng ta ra lại là phải sám hối. Sám hối là chúng ta bích lại cái lỗ xì đó. Cho nên sau này bao nhiêu công đức phước lành chúng ta đó đổ vào nó chứa đầy ở trên trời. Còn nếu mà chúng ta để nó xì hoài, đổ bao nhiêu âm thầm nó rỉ ra trên. Cái gì đó, giờ cái giới nó quan trọng lắm nha. Đó, cái giới là nền tảng căn bản để mà xây dựng lầu đài giải thoát tương lai mà. Cái gì thấy cái trống mà, cái trống Bát Nhã mà đánh ra tiếng thùng 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 là cái trống đó là cái bịch trống đóng kinh rất là chắc, rất là khít và nó căng rất là thẳng. Cho nên cái tiếng đánh rất là chính xác, thùng 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 thùng. Còn nếu mà nó dùng nó đánh sao? Giờ đây nó như vậy là cái tiếng nó không có đúng. Nó như vậy thì là cái giới giống như người hai chân đầy đủ, mà giới mà bị mất rồi thì giống như vậy, người què chân hay là cục giò luôn. Nó như vậy thì không đứng vững được. Thế thì cái giới là quan trọng của người tu chúng ta. Nếu như người tu niệm Phật lại là đặc biệt hơn nữa. Cho nên là chúng ta phải là giữ giới là căn bản. Thứ hai là thật lòng mà niệm Phật, tức là chân thật niệm Phật. Đây là lời dạy của Tổ sư Liên Trì, phải chân thật niệm Phật và trì giữ giới luật. Hai cái nền tảng căn bản này đưa chúng ta đến cái thành tựu giải thoát ở tương lai bảo đảm 100%. Chân thật niệm Phật là gì? Là niệm Phật gì thoát sanh tử để mau thành Phật, đó là chân thật niệm Phật. Còn niệm Phật để cầu hết bệnh, niệm Phật để cầu có tai qua nạn khỏi, niệm Phật để mạnh giỏi bình an, niệm Phật để cho chúng số làm giàu, niệm Phật như vậy thì niệm Phật là niệm Phật không phải là chân thật rồi. Niệm Phật có trao đổi tính toán với Phật rõ ràng. Tôi niệm danh hiệu ngài, ngài mới cho chúng số. Tôi niệm phê niệm Phật A Di Đà mới cho tôi hết bệnh. À, nếu mà không hết bệnh tôi không niệm ông nữa, tôi niệm ông khác. Phải không quý vị? Như vậy cho nên đó là không phải là chân thật niệm Phật, Còn niệm mà không có thành kính, không thành tâm, không thiết tha thì đó không phải là chân thật niệm Phật. Mỗi câu niệm Phật phải đầy đủ tính nguyện hạnh, đó là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì trong đó có nghĩa là con xin đem hết lòng thành kính quy ngưỡng về Đức A Di Đà Phật. Cho nên các tổ sư thường dạy chúng ta mỗi câu niệm Phật có đầy đủ lòng tin và thiết tha trong mỗi câu, chứ phải niệm để kể công, để kể số. Có khi tôi đến cái đạo tràng niệm Phật đó quý vị, vô niệm Phật thôi, hồi niệm tu liên tục luôn, hồi niệm bum sụp, hồi niệm lẻ vô cùng luôn, mà tôi nghe muốn đứt tim luôn vậy đó. Có niệm chi dữ vậy? Nó dạ niệm nhiều câu cho nó có phước nhiều và nó phước lớn. Tôi nói Đức Phật đâu có dạy mà niệm dữ vậy. Đức Phật nói rằng niệm câu nào rõ câu nấy. Đó chứ đâu có niệm mà kể công đâu, Phật đâu cần kể công. Quý vị ngồi đạo tràng niệm Phật chúng ta mà niệm liên tục đi. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Phật có gật đầu không? Phật vẫn bình thường. Còn quý vị niệm là Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Phật có gật đầu không? Phật cũng bình thường. Hiểu vậy không? Nhưng trong đó Phật là hơi mệt khi nghe chúng ta niệm quá nhanh. Rồi chúng ta nghĩ là con hôm nay con niệm được tới 1000 câu nhân Phật là kể công rồi, phải không? Nếu có người niệm Phật nhiều vô kể với sư bá nói còn hôm con niệm tới 100 sâu lần với sư phụ, nó giỏi quá. Còn kỳ hôm qua con niệm có 50 mà hôm nay con niệm tới 100 sâu lần đó, đây là niệm kể rồi, phải không? Thì như vậy người niệm Phật là niệm kể, mà Phật đâu cần mình kể đâu. Phật biểu mình niệm mỗi câu nào rõ câu nấy, niệm câu nào nhất tâm câu nấy, niệm câu nào thiết tha câu nấy. Thì niệm như vậy mới là thành tâm nhất tâm, mà niệm như vậy mới tập trung, niệm như vậy mới là định niệm, mà niệm như vậy mới đoạn phiền não. Thấy chưa? Thì niệm như vậy mới kết thành một khối liên tục là định niệm. Thì từ đó chúng ta mới thành công dễ dàng hơn. Đó như vậy cho nên tự lưu ý, chúng ta đừng nên là niệm kể công với Phật, mà niệm thảnh thơi, niệm nhẹ nhàng, niệm thoải mái và niệm thật là thiết tha, niệm thật là thiết tha. Lâm chung cũng như vậy, chúng ta cũng phải niệm theo cái hơi thở của mình, chứ đừng gấp quá, hết hơi rồi niệm gấp niệm sao nổi. Cũng là niệm thoải mái, niệm nhẹ nhàng, niệm thiết tha, đó thì chúng ta sẽ được an trụ vào một định niệm rất là dễ dàng. Nói tóm lại chỗ này, thế thì dù cho là người đang niệm Phật hay là người sắp sửa ra đi, chúng ta đều chuẩn bị sẵn một cái hành trang thiên lý của chúng ta. Đó là gì? Đó là giữ giới và chân thật niệm Phật. Cho nên người xuất gia cũng như vậy, mà người tại gia cũng như thế. Dù cho chúng ta mới tu hay là chúng ta đã tu lâu, dù Phật tử là nghiệp chướng phiền não nặng hay là chúng ta có một cái cuộc sống nhẹ nhàng thảnh thơi hơn, khi bước vào hành giả tu rồi thì ai mà tranh thủ cố gắng tinh tấn thì sẽ thành công, ai mà giải đãi buông trôi thì sẽ chậm thành công, có nhiều khi thất bại. Mình là một người đệ tử Phật quyết tâm tu cầu giải thoát thì điều cơ bản nhất chúng ta phải tự trang trí cho mình một cái nét đẹp. Đẹp đó là gì? Là giới. Như vậy và cái lòng chúng ta thật đẹp, đó là chân thật tu, đó là chân thật niệm Phật. Hai cái đẹp này chúng ta được trang trí trong cuộc đời của mình rồi thì bảo đảm hiện tại chúng ta là một người đã cởi mở xích xiềng nô lệ của bản thân và được tự do trong cuộc đời, mà đạo Phật gọi là sống tự tại, sống an nhàn, sống phước lạc, và tương lai bảo đảm chắc chắn chúng ta sẽ định niệm Phật và hòa hào quang Phật, trực giảng Tây Phương, cực lạc giải thoát hết và sẽ được thành Phật hết. Đó là chúng ta đã y giáo phụng hành theo lời Phật dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.